thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài Chính Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy người không ăn gì, và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thương người: nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên núi cao cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Xin thưa anh chị em, khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để ở lại đó 40 ngày. Đó là việc Kinh Thánh ghi nhận. Trước khi ra đi rao giảng tin mừng cách công khai, Chúa Giêsu đã vào nơi thanh vắng. Thế ra để có một hoạt động, và chính hoạt động đó mang lại hiệu quả, thì nó phải được xây dựng trên cái nền tảng của tĩnh lặng. Chính trong sự tĩnh lặng mà con người có thể xác định được cái đường đi, nước bước và tiến tới việc chọn lựa chính xác cái mục tiêu. Thưa anh chị em, trước đây mỗi lần đọc bài Phúc Âm Chúa Giêsu vào hoang địa chịu ma quỷ cám dỗ thì tôi đều nghĩ đến cái nỗi cảm thông sâu xa mà Chúa Giêsu đã chia sẻ với nhân loại trong cái thân phận con người. Ở đời là một cuộc chiến đấu và chọn lựa, và rồi trong kiếp người thì Đức Giêsu cũng không ra khỏi cái thông lệ đó. Chắc hẳn Ngài không chỉ đơn thuần hiểu thấu nỗi đau khổ nơi thân xác và tinh thần của kiếp nhân sinh, nhưng mà Ngài còn cảm được những cái khó khăn, yếu đuối và gian nan trước bao cái cuộc chiến của con người với ma quỷ, với thế gian và xác thịt. Và đúng vậy thưa anh chị em, Đức Giêsu cũng trải qua cuộc chiến giống như ai. Ngài cũng chịu thử thách giống Adam ngày xưa trong vườn địa đàng. Ngài cũng đón chịu cám dỗ như dân Do Thái trong hoang địa. Nhưng mà Adam thì sa ngã, chạy theo những lôi cuốn của giác quan và quyền lực. Dân Do Thái thì bất trung, dám thử thách và chống lại Thiên Chúa khi tôn thờ cái bụng và thần ngoại. Còn riêng Đức Giêsu thì Ngài đã chiến thắng và mang lại cho con người một niềm hy vọng tươi sáng, và đồng thời Ngài cũng mang lại cho con người cái hướng đi huy hoàng. Ấy là hướng đi trong việc chọn lựa và tin tưởng Thiên Chúa thì con người sẽ chiến thắng Satan. Chúa Giêsu đã bật ra cho chúng ta cái nẻo đường đó. Thế nhưng để có thể làm nên cuộc chọn lựa chính xác và tin tưởng vững vàng những gì mà mình chọn lựa, thì tôi cần có sự tĩnh lặng tâm hồn. Nếu đời là một cuộc chiến và một sự chọn lựa liên lụy, thì tôi càng phải không ngừng đi vào trong hoang điểm, để nơi đó mình luôn xác định cái lối đi, cái đích tới và cái phương tiện tiến bước trong đời của mình. Và rồi thưa anh chị em, lần này khi đọc lại bài phúc âm Chúa Giêsu chịu cám dỗ qua lăng kính, là đi vào trong sự tĩnh lặng để xác định một sự chọn lựa cho hướng đi. Thì tôi đón nhận được từ lời Chúa một nguồn sức lực mới, làm phong phú cho cái hành trang đức tin. Và Chúa Giêsu đi vào trong hoang địa, nơi đó trong sự thinh lặng và nguyện cầu, Ngài đã xác định con đường mình sẽ đi. Đó là con đường cứu độ nhân loại. Và đích tới của việc cứu độ đó không phải là mang cơm bánh cho con người. Đối với Đức Giêsu, cứu độ hay là giải phóng không phải là việc cung cấp cho con người phúc lộc vật chất. Người ta sống không chỉ nhờ bánh. Và đây, thưa anh chị em, chính là cái lầm lẫn của thần học gia Leonard Boff, khi mà ông ta quá chú tâm đến việc giải phóng con người khỏi cái nghèo thân xác, mà quên mất một cái nỗi tiều tụy bần cùng của tâm linh, một sự bần cùng mà chỉ có chân lý yêu thương mới giải phóng được. Chân lý sẽ giải phóng con người. Chúa Giêsu muốn mặc khải ra cái điều đó. Nhưng chân lý đó ở đâu nếu không phải là từ lời của Chúa? Thế nên cái yếu tố mà Đức Giêsu chọn lựa để cứu độ con người chính là lời. Người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng là nhờ vào mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa. Mà Đức Giêsu thì thưa anh chị em, chính là lời của Thiên Chúa. Như thế thì Ngài đã tự khẳng định là không ai khác, không một điều gì khác ngoại trừ Ngài, chính là cái con đường cứu thoát duy nhất cho nhân loại. Và rồi sau khi đã nhìn ra cái con đường giải thoát chân chính và duy nhất, thì Đức Giêsu đã làm thêm một cuộc chọn lựa khác. Đó là chọn lựa cái phương tiện để giải thoát. Và đối với Ngài, phương tiện cứu độ không phải là phép lạ. Nhảy từ trên đỉnh cao của đền thờ xuống mà không hề hấn gì thì quả là phép lạ cả thể đấy chứ. Không chừng nhờ phép lạ như vậy mà nhiều người sẽ phục sát đất và tin nhận mình là đấng thiên sai đấy chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu không chọn phép lạ. Thưa anh chị em, ngày hôm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm, đến nỗi là phát minh không biết cơ man nào là phép lạ. Ví dụ như trước đây, khi một nõn cầu của người phụ nữ được thụ tinh, thì nhiều lắm là 10 tháng sau một đứa bé sẽ chào đời. Nhưng hiện nay thì kỹ thuật khoa học có thể làm phép lạ, giữ trứng thụ tinh nó đến 6-7 năm sau mới cho mầm sống tiếp tục phát triển và chào đời. Rồi bằng phép lạ cloning, tức là sao người đấy, thì khoa học có thể làm ra một thân xác không đầu để lấy các cơ phận mà cung cấp cho những ai cần đến. Mới đây bên Đại Hàn thì ta đã ăn mừng công bố việc thành công trong việc sao người, tức là cho một trứng thụ tinh bằng phương pháp cloning. Phép lạ, rất nhiều phép lạ. Nhưng mà trong hoang địa thì Chúa Giêsu đã xác định phép lạ không phải là phương thế tuyệt hảo để cứu độ con người. Ngài thấy trước rằng khi thiếu niềm tin, khi mất chân lý, thì phép lạ hay bất cứ một sự thần thông biến hóa nào cũng không mang ơn cứu độ. Trái lại, nó chỉ gây ra cái tình trạng hủy diệt nhân phẩm và làm tàn lụi sự sống của con người. Thế nên, cái phương thế cứu độ không phải là phép lạ, nhưng là niềm tin. Một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa chính là cái phương thế mang ơn cứu độ. Biết bao lần Chúa Giêsu chữa lành người què, kẻ đuôi, người đau yếu, phong cùi, và Ngài chẳng bao giờ tuyên bố rằng phép lạ của ta đã cứu chữa con. Nhưng Ngài luôn nói lòng tin của con đã cứu chữa con. Như thế cái niềm tin vào Chúa Giêsu chính là cái phương thế cứu độ bảo đảm nhất. Thưa anh chị em, đã có con đường và phương tiện di chuyển, nhưng đâu là cục đích cho cuộc hành trình mình đây? Xin thưa, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chỉ rõ, ngươi phải bái lại Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình người. Trong thinh lặng và cầu nguyện của mùa chay thánh, anh chị em và tôi được mời gọi nhìn lại cái hành trình cuộc đời. Thử hỏi là nẻo đường chúng ta đi có được soi sáng bởi chân lý tin mừng, hay chỉ là gian dối lọc lừa của thế gian, của xác thịt? Niềm tin trong tôi đang dậm chân tại chỗ hay là đang vững vàng tiến bước? Đích cùng của đời tôi chính là Thiên Chúa tình yêu, chính là những sứ điệp tin mừng, hay là miếng cơm, xác thịt, đồng tiền, uy quyền, danh sự? Thưa anh chị em, có quyết tâm đi vào sa mạc lòng mình với những hy sinh, cầu nguyện, bố thí, giúp đỡ đồng loạt, có chân thành nhìn lại và trả lời với chính mình về con đường, phương tiện và đích tới ở trong cuộc đời, có chọn lựa, có tin tưởng và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, chúng ta mới mong có được một mùa chay ý nghĩa và tràn đầy sức sống nội tâm, hứa hẹn một ngày phục sinh vinh quang. Xin cầu chúc anh chị em có một mùa chay đầy thánh thiện và gặt hái được nhiều ơn phúc từ Thiên Chúa. Amen.
Trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu tung hối con muối, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đam tình. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có tươi nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm chấm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ.
thưa quý thính giả, trong tâm tình cùng các tín hữu bước vào mùa chay, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đang gửi đến quý thính giả bản thánh ca Nay Con Trở Về, một sáng tác của nhạc sĩ Hùng Lân qua tiếng hát của Như Mai. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc bài sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang. Quyết chi ăn năn chưa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiên Ngài. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương tụng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành, vì chứng ơn nghĩa muôn đời. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Trên đường.